chuẩn bị cho cái chết và sau chết. Đức Phật từng thuyết rằng, chánh niệm tối thượng chính là việc nhớ nghĩ về cuộc sống vô thường, và cái chết thì không thể tránh khỏi. Trong tất cả dấu chân, chân voi là tối thượng, giữ hết thảy chánh niệm, tối thượng niệm vô thường. Bằng trực giác, một số người biết được cuộc sống của họ chuẩn bị kết thúc. Mặc dù còn trẻ, khỏe mạnh và không có nguyên nhân hợp lý nào cho thấy họ sắp chết, nhiều người vẫn cảm giác được cái chết đang đến gần. Nhiều trường hợp khác biết mình sẽ chết vì được chẩn đoán mắc phải những căn bệnh vô phương cứu chữa và đang ở giai đoạn cuối. Trừ khi là những hành giả tâm linh, thì đây là lúc con người cảm thấy hoảng sợ nhất. Họ trở nên trầm cảm và mất hy vọng. Thay vì hoảng loạn, hầu hết những hành giả tâm linh nhận ra rằng cái chết là cơ hội to lớn để tiến lên, để nâng cao sự thực hành pháp và rời bỏ tất cả những hoạt động vô nghĩa đang tràn ngập đời sống thế tục. Cho dù bạn biết mình chỉ còn vài tháng để sống, hay nghĩ rằng mình còn cả một cuộc đời dài phía trước, cái chết là sự thật bạn sẽ phải đối diện, không sớm thì muộn. Và cho đến khi những giáo lý của Đức Phật được nhớ nghĩ đến, thì đối mặt với sự thật này càng sớm sẽ càng tốt với bạn. Đối diện với sự thật, bạn sẽ chết. Cái chết hủy hoại một người, nhưng ý niệm về cái chết lại cứu sống anh ta. E. M. Foster. Việc đầu tiên để làm là bạn phải thuyết phục bản thân rằng dù bạn không hề có ý kiến nào về thời điểm cái chết xảy ra, thì bạn vẫn sẽ chết. Con người chết đi mỗi ngày. Chúng ta đều thấy chính mình đã đứng kế bên giường của người thân yêu đang hấp hối vài lần trong cuộc sống. Tuy vậy, bao nhiêu người trong số chúng ta tin rằng cái chết sẽ xảy đến với mình. Một phản ứng chung khi nhận được tin báo chúng ta sắp chết là cảm giác giống như bị lừa dối, và điều đó thật khó chấp nhận được. Trong tiềm thức, chúng ta suy nghĩ, tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Và tại sao lại là lúc này? Tôi còn trẻ, không phải 99 tuổi. Nếu tôi già thì điều này thật dễ hiểu, bởi vì hiển nhiên già là thời điểm để chết. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Như vậy, bước chuẩn bị đầu tiên cho cái chết chính là thuyết phục bản thân rằng dù bạn không có ý tưởng nào về thời điểm cái chết xảy ra, thì chắc chắn tuyệt đối rằng bạn vẫn sẽ chết. Thứ hai, bạn không phải là người duy nhất phải đối mặt với cái chết. Tất cả chúng ta, ai cũng phải chết. Như vậy thì không có gì là không công bằng về cái chết cả. Bất cứ khi nào con nghĩ mình đang chết, hãy quán tưởng vị đạo sư Đức Thế Tôn ngự trên đỉnh đầu con và phát khởi một niềm tin mãnh liệt. Sau đó nghĩ rằng không phải một mình con, tất cả chúng sinh đều bị chi phối bởi quy luật của cái chết, không ai được miễn thoát. Mặc dù chúng con không ngừng trôi lăn trong vô lượng kiếp với sinh và tử của luân hồi, giờ đây con mới hiểu được rằng những khổ đau đến từ cái chết và tất cả những lần được sinh ra là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng bây giờ xin xác quyết, con sẽ làm cho cái chết đang xảy đến với mình ngay lúc này tràn đầy ý nghĩa. Trinko Chense Rinpoche. Quá trình chết bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra. Không ai trông đợi một đứa bé vừa trượt ra khỏi bụng mẹ sẽ viết ngay một tờ di chúc. Nhưng khi bạn già đi, có lẽ ở độ tuổi 50 hay tốt hơn là khoảng 40 tuổi, bạn nên suy nghĩ cẩn thận về những gì muốn thực hiện và viết ra chúc thư trước khi bạn chết. Sống cuộc đời trọn vẹn. Cố gắng tận hưởng cuộc sống đến Machu Picchu hoặc Madagascar hay bất cứ nơi nào mà bạn mơ ước được đặt chân đến. Hãy thực tế đối với những gì bạn cần mua và sở hữu. Tự hỏi mình rằng tôi có thật sự cần một chiếc Ferrari khác không? Tôi có cần một khoản tiền lớn như thế trong ngân hàng không? Việc luôn nhắc nhở bản thân phải trông nom những món đồ chơi đắt tiền và những tài khoản ngân hàng thường tạo ra nhiều căng thẳng hơn niềm vui, trừ khi là bạn có niềm vui thích lớn lao đối với những hoạt động từ thiện và đang có kế hoạch đặt một khoản tiền lớn vào những mục đích tốt. Bắt đầu quan sát và liên hệ tất cả mọi thứ, mọi người xung quanh bạn, như thể bạn sẽ thấy họ lần cuối trong đời. Xử lý tất cả những vấn đề tồn đọng hoặc tranh cãi trong gia đình và với bạn bè. Đây chính là thời điểm để giải quyết những hiểu lầm và xua tan những cảm xúc tiêu cực kéo dài. Hơn hết, sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết là sống cuộc đời thật trọn vẹn. Thưởng thức chén trà ngon nhất thế giới, pha trà đúng cách và không uống trà trong một cái tách nhựa. Mặc những bộ quần áo mà bạn luôn chờ có dịp mặc, đọc những cuốn sách bạn đã luôn muốn đọc, làm tất cả những gì bạn đã luôn muốn làm, tuy nhiên không ở mức độ thái quá hay khả ố, và hãy thực hiện ngay bây giờ, bởi vì bạn có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác nữa. Mua sắm có ý thức và lập chúc thư. Con người chúng ta yêu thích những gì tiện nghi, đồ ăn ngon, quần áo đẹp và ai ai cũng đều mong muốn hạnh phúc. Đây là lý do vì sao chúng ta đặt rất nhiều nỗ lực vào việc giữ trữ tiền, hàng hóa vật chất. Thật nực cười khi mỗi điều chúng ta làm đều hướng về sự an nhàn và thoải mái, nhưng lại thường nhận lãnh kết thúc với những nguồn cơn căng thẳng bất tận hoặc những cơn đau tim. Nếu bạn có tiền và tài sản, hãy quyết định chúng nên được sử dụng như thế nào sau khi bạn chết. Dàn xếp những mối bận tâm về vật chất và lập di chúc. Có lẽ bạn có thể cho con bạn những thứ tài sản thế gian và nhà cửa, hoặc những đứa cháu gái hay họ hàng, hoặc cho tổ chức cứu trợ bao đốm, hay hỗ trợ những nghiên cứu về bệnh ung thư. Cố gắng hành động một cách có ý thức hơn. Khi bạn mua sắm, hãy giữ cho đầu óc sáng suốt. Ngừng mua và tích trữ những đồ vật vô dụng. Đừng trở thành một con chuột thích tha về nhiều thứ. Nếu muốn lập kế hoạch và đầu tư dài hạn, hãy thực hiện, nhưng phải hoàn toàn nhận biết được rằng bạn có thể chết trước khi những khoản đầu tư chín mùi. Những ràng buộc gia đình. Phần đông, những mối quan hệ gia đình gây ra nhiều nhất các vấn đề, đặc biệt khi chúng ta tiến dần đến cái chết. Ở những nơi như Trung Quốc, gia đình vẫn là một đơn vị xã hội đầy quyền lực. Đến nay, quan điểm truyền thống về vai trò các thành viên trong gia đình vẫn còn cứng nhắc và thường có xu hướng hà khắc về văn hóa với nhiều kỳ vọng từ xã hội. Người cha trong gia đình phải hoàn thành nghĩa vụ mà những người làm cha tại Trung Quốc vẫn luôn thực hiện, và những đứa trẻ phải sống theo cách mà những đứa trẻ Trung Quốc đã luôn sống để làm hài lòng cha mẹ của chúng. Những gia đình vướng vào hoàn cảnh này có lợi ích gì không? Cha mẹ được yêu cầu phải cấp dưỡng cho con cái bất kể điều gì. Nhưng liệu điều này có trở thành nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh trong việc tận tụy phục vụ cho nhu cầu của con cái? Việc này có tốt cho chúng. Hy sinh cho con ít nhất trong vòng 20 năm. Nhiều bố mẹ người Trung Quốc tiếp tục phải đối phó với những dính mắc của gia đình ở một cấp độ khác khi những đứa cháu bắt đầu xuất hiện. Tại sao không nên đặt ra ngày chấm dứt dính mắc đến những việc gia đình hay những gì tương tự như thế nhỉ? Bởi vì đó dường như là những bổn phận khiến tiêu tốn toàn bộ thời gian của một đời người. Những đứa trẻ Trung Quốc chịu rất nhiều áp lực sống dưới kỳ vọng của xã hội, ví dụ như từ cha mẹ chúng, bao gồm cả trách nhiệm đối với cha mẹ khi họ dần già đi. Nhưng thực tế, bất kỳ ai mong muốn trở thành người tử tế nên sẵn sàng làm tất cả điều họ có thể để chăm sóc cho cha mẹ, gia đình và bạn bè. Đương nhiên, không có lý do nào bảo rằng chúng ta không nên tận hưởng cuộc sống gia đình. Nhưng đối với vấn đề chuẩn bị cho cái chết, hãy cố gắng đảm nhận trách nhiệm gia đình một cách có ý thức. Luôn luôn nhớ rằng không sớm thì muộn, bạn sẽ chết. Và với sự hiểu biết rõ ràng như thế, hãy cố gắng quan sát bản thân, bởi vì bạn chính là người đưa ra định hướng cho đời sống gia đình của bạn. Nếu như người quan sát luôn luôn ý thức về cách hành xử, cho đến cách suy nghĩ và hành động như thế nào, thì những bổn phận và sự gắn bó của bạn với gia đình sẽ ít bị hạn chế hơn. Bất kỳ việc gì bạn làm, hãy luôn nhớ đến cái chết. Điều không thể báo trước nhưng lại chắc chắn xảy ra. Chỉ rất gần thôi, và khi chết, bạn chết đơn độc. Như vậy, hãy thử sử dụng người quan sát để giúp bạn tránh bị sa lầy vào quá nhiều những nút thắt, những phức tạp của cảm xúc gia đình. Trì tụng Om Mani Padme Hum. Sự chuẩn bị lý tưởng cho cái chết là nghiên cứu mọi giáo lý của Đức Phật về quy y, bồ đề tâm và lý duyên khởi ở mức độ thấu đáo. Thật không may, hầu hết những con người thời hiện đại không có thời gian cho việc này. Như thế, bạn có thể làm gì? Bạn có thể trì tụng Om Mani Padme Hum. Đối với những ai gần gũi hơn với truyền thống Phật giáo Trung Quốc, có thể trì tụng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc nếu bạn ưa thích truyền thống Phật giáo Nhật Bản, On Aroriya Suwaka. Nếu nghiêng về truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy từ Thái Lan, bạn có thể trì tụng Buddha. Cho dù bạn có phải là những tín đồ Phật giáo hay không, thì thời khắc chết là điều quan trọng hơn cả. Đây là lúc bạn cần thực hành những bài tập đơn giản nhất và có năng lực mạnh mẽ nhất, chính là trì tụng Om Mani Padme Hum. Vậy thì, để chuẩn bị cho giờ phút chết của chính bạn, tại sao không bắt đầu trì tụng Om Mani Padme Hum ngay bây giờ? Nếu muốn, bạn có thể gợi ý phương pháp này đến những người cũng muốn chuẩn bị cho cái chết của họ. Nó thật sự hữu ích. Điều gì khiến cho câu bình chú Om Mani Padme Hum lại mang năng lực mạnh mẽ đến vậy? Nguyên nhân của tất cả nỗi đau và sự thống khổ trong cõi người chính là việc không thấu hiểu được rằng sự sống hay cái chết chỉ là những ảo tưởng. Hay nói cách khác, những bạc đồ giữa sự sống và cái chết chỉ đơn thuần là những phóng chiếu của tâm. Chúng ta tưởng rằng tất cả những gì mình thấy và kinh nghiệm đều thật sự tồn tại. Sau đó, những nhận thức được diễn dịch theo cách sai lầm và kết quả là chúng ta gánh lấy khổ đau. Sáu từ Om Mani Padme Hum kết nối trực tiếp với sáu cánh cửa phóng chiếu, tương ứng với sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Và thông qua sáu cánh cửa này, chúng ta tạo nên những phóng chiếu làm thành những ảo tưởng đẹp đẽ của sự sống, cái chết và những bạc đồ. Bardo là gì? Bardo là một từ thuộc Tạm ngữ, nghĩa là ở giữa, và có khi được dịch là trạng thái trung gian. Theo cách đơn giản, một Bardo là những gì nằm giữa hai ranh giới huyền ảo. Ví dụ, khoảnh khắc hiện tại nằm giữa ranh giới của quá khứ và tương lai. Ví dụ khác là hôm nay nằm giữa hôm qua và ngày mai. Cùng lúc, chúng ta phải luôn nhớ rằng tất cả mọi thứ đều là huyễn, không thật, kể cả những trạng thái trung gian. Bởi vì không có đường ranh nào thật sự tồn tại để phân chia quá khứ với hiện tại hay hiện tại với tương lai. Đây là điểm quan trọng. Một trong những Bardo, tức trạng thái trung gian đầy ý nghĩa và sâu sắc nhất trong tất cả các Bardo, chính là khoảng thời gian tính từ lúc chúng ta hoàn toàn không có ý thức về sự hiện hữu của Phật tánh nguyên thủy bên trong mình, cho đến thời điểm chúng ta trở nên tỉnh thức về sự hiện diện của nó. Phật giáo mô tả đây là giác ngộ. Một cách nói khác, mọi thứ xảy ra ở giữa trạng thái không nhận biết cho đến khi trực nhận được Phật tánh, gọi là một Bardo. Trong Bardo to lớn vĩ đại này có vô số những Bardo nhỏ hơn, gồm cả Bardo của kiếp sống hiện tại, Bardo của đời sống cực kỳ quan trọng đối với những người bình thường như chúng ta, bởi vì trong trạng thái này chúng ta có nhiều cơ hội để lựa chọn và thay đổi phương hướng nhất. Sáu cánh cửa phóng chiếu tạo nên những trải nghiệm về mỗi cảnh giới trong sáu cảnh giới luân hồi. Những phóng chiếu và trải nghiệm được hình thành bởi dục vọng và ham muốn sẽ đưa đến cõi người. Kiêu mạn dẫn đến cõi trời, đố kỵ dẫn đến cõi Atula, hoảng loạn và mê mờ dẫn đến cảnh giới súc sinh, keo kiệt và tham lam dẫn đến cảnh giới Preta, cõi của quỷ đói, và sân hận sẽ dẫn đến cõi địa ngục. Khi còn sống, con người chúng ta liên tục trải nghiệm mỗi loại phóng chiếu này. Vì vậy, không cần phải hình dung việc tái sinh ở các cảnh giới khác sẽ như thế nào. Quy y. Nếu xu hướng tâm linh của bạn thiên về đạo Phật, tiến hành quy y sẽ là sự chuẩn bị vô cùng hiệu quả và quan trọng cho cái chết. Hãy quy y, tức quay về nương tựa nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn. Lý tưởng nhất là từ ngay bây giờ cho đến khi đạt được giác ngộ. Thỉnh thoảng, có người hỏi rằng liệu họ có cần phải đến Ấn Độ hay dãy Khi Mã Lạp Sơn để tìm một vị đạo sư, sau đó tiến hành buổi lễ quy y hợp thức. Không, không cần thiết như vậy. Quy y nghĩa là gì? Điểm trọng tâm của quy y chính là niềm tin. Bạn thực hiện quy y bằng cách đưa ra quyết định có ý thức trong việc tin rằng Phật Pháp là sự thật không thể chối bỏ. Bạn lựa chọn tin tưởng vào chân lý, rằng tất cả những gì được cấu hợp thành đều không tồn tại thường hằng, tất cả mọi cảm xúc là khổ đau và vân vân. Và bạn lựa chọn hoàn toàn quy phục trước những chân lý của giáo Pháp, trước Đức Phật, người truyền dạy chân lý, và tăng đoàn, những hành giả đồng hành và cũng là những người hoàn toàn quy phục trước chân lý. Một khi bạn quy phục toàn tâm và vô điều kiện trước những sự thật về Tam Bảo, thì như vậy bạn đã thực hiện quy y. Nếu không muốn, bạn không cần phải trải qua những lễ quy y truyền thống, nhưng nhiều người cảm thấy được trân trọng hơn nếu được dự vào một buổi lễ quy y chính thức. Nghi thức cũng cho bạn thêm sự tin cậy để cảm nhận chắc chắn rằng bạn đã thực sự quy phục trước chân lý. Nhưng trừ khi bạn đặc biệt muốn tiến hành lễ, bạn không nhất thiết phải thực hiện quy y trước sự có mặt của một vị thầy tu theo đạo Phật, một vị tăng hay ni nào. Nhân chứng của bạn có thể là bất kỳ ai đã thực hiện quy y. Ví dụ, người hàng xóm của bạn. Tất cả những việc nhân chứng phải làm là đọc bài kệ quy y. Bạn sẽ lặp lại theo sau một cách to rõ. Khía cạnh chính yếu của nghi thức là khi đọc bài kệ, bạn phải có ý nghĩ nghiêm túc với những gì bạn nói ra. Dĩ nhiên là sự hiện diện của một nhân chứng hay vị thầy có thể làm cho sự quyết tâm học và thực hành của bạn được mạnh mẽ hơn. Nhưng sự tham gia của họ thì không hoàn toàn cần thiết. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện quy y một mình. Tất cả những gì bạn phải làm là đọc bài kệ quy y trước một tôn tượng hoặc tranh vẽ Đức Phật, hoặc đơn giản là hình dung Đức Phật đang hiện diện phía trước bạn và bạn thầm quy y Tam Bảo. Cách thức quy y đơn giản. Khởi đầu bằng việc đặt một bản kinh Phật, ví dụ như Vi Diệu Pháp hoặc Bát Nhã Tâm Kinh trên mặt bàn sạch. Nếu như bạn có tôn tượng của Đức Phật, hãy đặt cạnh bản kinh. Nếu muốn, bạn có thể quỳ trước tôn tượng và kinh Phật. Hai tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Đây chỉ là gợi ý và hoàn toàn không bắt buộc. Nếu như việc quỳ gối theo cách này là một sự lăng nhục theo truyền thống nơi bạn sinh ra, hoặc bạn chỉ đơn thuần không muốn thực hiện, vậy thì đừng làm. Bạn có thể phát triển nghi lễ nếu muốn bằng cách cúng dường một bông hoa hoặc đốt một que nhang. Nhưng một lần nữa, việc cúng dường như thế hoàn toàn không bắt buộc. Tự suy nghĩ và hãy đọc to rõ. Con hoàn toàn quy phục trước những sự thật. Tất cả những gì do duyên hợp thành đều vô thường. Thân thể này của con rồi sẽ chết. Tất cả những cảm xúc là khổ đau, vì mỗi cảm xúc của con đều bị ô nhiễm bởi hy vọng và sợ hãi, chẳng đáng tin cậy. Tất cả mọi hiện tượng từ bản chất vốn không tồn tại, bất kể những gì con nghĩ mình thấy biết, chỉ là những phóng chiếu, và đó không phải mọi thứ thực chất đang là. Con xin quy phục trước những chân lý chính là giáo pháp. Con xin quy phục trước người đã giải bày chân lý này chính là Đức Phật. Và con xin quy phục đến hội chúng gồm những ai tôn trọng và gìn giữ đúng những chân lý này chính là tăng đoàn. Nếu bạn cảm tưởng yên tâm hơn khi thực hiện quy y theo nghi thức truyền thống, hãy đọc câu kệ nào bạn thích nhất hoặc tất cả các câu sau đây tùy ý bạn. Nam mô Buddhaya Guruve. Nam mô Dhammaya Tajine. Nam mô Sanghaya Mahate. Tripyopi Satanang Namang. Con xin kính lễ Đức Phật, Đấng Đạo Sư. Con xin kính lễ giáo pháp, Đấng Bảo Hộ. Con xin kính lễ tăng đoàn cao quý. Quy hướng về Tam Bảo, con không ngừng đảnh lễ cúng dường. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Samgang Saranang Gacchami. Con xin quay về nương tựa nơi Đức Phật. Con xin quay về nương tựa nơi giáo pháp. Con xin quay về nương tựa nơi tăng đoàn. Nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn cao quý, con xin nguyện quy y cho đến ngày chứng đạt giác ngộ, nương theo công đức có được nhờ thực hành bố thí và các hạnh khác. Nguyện con đạt được niết bàn vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Cho đến khi tinh túy của giác ngộ được liễu tri, con nguyện quy y tất cả chư Phật, cũng quy y nơi giáo pháp và tất cả tập hội chư Bồ Tát. Dành cho những ai thích truyền thống Phật giáo Đài Loan. Kể từ nay cho đến cuối đời sống này, con, tên của bạn, xin quay về nương tựa nơi Phật. Xin quay về nương tựa nơi Pháp. Xin quay về nương tựa nơi Tăng. 3 lần. Con đã quay về nương tựa Phật. Con đã quay về nương tựa Pháp. Con đã quay về nương tựa Tăng. 3 lần. Dành cho những ai thích truyền thống Phật giáo Đại lục Trung Hoa. Con xin quay về nương tựa Đức Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh thấu triệt con đường cao thượng, phát khởi tâm nguyện Bồ Đề. Con xin quay về nương tựa Chánh Pháp, nguyện tất cả chúng sinh thâm nhập kho tàng kinh tạng, trí tuệ rộng phát như biển. Con xin quay về nương tựa Tăng Đoàn, nguyện tất cả chúng sinh lập đại hội chúng, hòa hợp một như tất cả. Quy y nơi Đức Phật, con sẽ không đọa vào cõi địa ngục. Quy y nơi Chánh Pháp, con sẽ không đọa vào cõi ngạ quỷ. Quy y nơi Tăng Đoàn, con sẽ không đọa vào cõi súc sinh. Con nguyện sẽ không tìm kiếm dục lạc nơi cõi người hay cõi trời, không cầu quả vị Thanh Văn hay Bích Chi Phật, cũng không cầu các địa Bồ Tát thiện xảo. Duy chỉ cầu chứng đạt giác ngộ tối thượng cùng với tất cả chúng sinh. Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng cho đến ngày đạt thành giác ngộ, nhờ công đức con tích lũy được thông qua thực hành viên mãn hạnh bố thí và các hạnh khác, nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nguyện cho đất nước được hòa bình và những cuộc chiến thương đau đều dập tắt. Nguyện cho mưa thuận gió hòa, mọi người tận hưởng an lạc và thanh nhàn. Nguyện cho Tăng Đoàn trì giới nghiêm minh, tiến tu viên mãn không chướng ngại. Nguyện cho mọi chúng sinh vượt qua hàng thập địa Bồ Tát chẳng khó khăn. Chúng sinh vô biên, con thệ nguyện độ thoát tất thảy. Phiền não vô tận, con thệ nguyện đoạn dứt sạch. Pháp môn vô lượng, con thệ nguyện học tất cả. Phật đạo vô thượng, con thệ nguyện chứng đạt thành. Nguyện cho công đức và phẩm hạnh này, trước tiên báo đền 4 ân lớn, tứ trọng ân, sau cứu khổ độ chúng đọa 3 cõi thấp. Nguyện cho tất cả những ai khi thấy hoặc nghe những điều này đều phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng. Dành cho những ai thích truyền thống Phật giáo Nhật Bản. On Sarapa Tathagata Hana Manato Nau Kyaromi. Con xin đảnh lễ nơi chân tất cả các đấng Như Lai. On Pochi Sita Poda Hadayami. Om. Con xin phát khởi tâm Bồ Đề, nguyện chứng đạt giác ngộ. Nam Mô. Cho đến khi con và tất cả chúng sinh đạt được giác ngộ, con xin nương tựa 3 gốc. Để đạt được quả vị Phật vì lợi lạc tất cả chúng sinh, con xin phát khởi Bồ Đề tâm nguyện, hạnh và tối thượng. Dành cho những ai thích truyền thống Pali. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchami. Samhaṃ saraṇaṃ gacchami. Dutiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami. Dutiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchami. Dutiyampi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Tatiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami. Tatiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchami. Tatiyampi Sangang Saranang Gacchami. Con tìm về Đức Phật như nơi nương tựa. Con tìm về chánh pháp, những lời dạy như nơi nương tựa. Con tìm về tăng đoàn, tất cả hội chúng như nơi nương tựa. Lần thứ hai, con tìm về Đức Phật như nơi nương tựa. Lần thứ hai, con tìm về chánh pháp, những lời dạy như nơi nương tựa. Lần thứ hai, con tìm về tăng đoàn, tất cả hội chúng như nơi nương tựa. Lần thứ ba, con tìm về Đức Phật như nơi nương tựa. Lần thứ ba, con tìm về chánh pháp, những lời dạy như nơi nương tựa. Lần thứ ba, con tìm về tăng đoàn, tất cả hội chúng như nơi nương tựa. Giới nguyện Bồ Tát. Nếu bạn đã quyết định quy y, tại sao không tận dụng tối đa cơ hội này để cùng lúc có thể nhận lãnh giới nguyện Bồ Tát? Bồ Tát là vị trong ý thức luôn khao khát đưa tất cả chúng sinh đạt đến bờ giác ngộ và an hưởng hạnh phúc tối thượng. Vì vậy, Bồ Tát hy sinh nhiều đời kiếp của họ để cố gắng biến mục đích lâu dài này thành hiện thực. Tất cả những vị Đại Bồ Tát thời quá khứ đã nhận lãnh giới Bồ Tát. Đây là cách mạnh mẽ hơn nhiều so với việc quy y trong công cuộc chuẩn bị cho cái chết. Bằng cách thệ nguyện dẫn dắt tất cả chúng sinh đạt đến giác ngộ, bạn trở nên tích cực đặt tâm trí của mình vào quan điểm thuộc chiều hướng tâm linh ở mức rộng lớn nhất. Không quan trọng cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành, bất kể khó khăn bạn phải đối mặt nhiều như thế nào, bạn sẵn lòng thệ nguyện chết và tái sinh hàng tỷ lần chỉ để hoàn thành mục tiêu này. Lập giới nguyện Bồ Tát cũng giúp bạn nhận thấy chắc chắn mình đang bước đi trên con đường của Bồ Tát. Thông thường, chúng ta nhận giới này một cách trịnh trọng trước những người chứng giám, nhưng bạn cũng có thể thực hiện một mình, tùy ý bạn. Nếu quyết định lập giới nguyện một cách trang trọng, hãy ngồi trong tư thế hai chân bắt chéo, kiết già và lưng thẳng. Nếu muốn thực hiện một cách bình thường và không muốn bắt tréo chân, hãy để chân ở tư thế thoải mái hay giống như khi bạn ngồi trong văn phòng. Một lần nữa, tùy vào cách nào bạn muốn. Bắt đầu bằng việc phát khởi trong tâm hai phương diện quan trọng của Bồ Đề Tâm. Mục đích tối thượng, đánh thức tất cả chúng sinh thức giấc khỏi vô minh bằng cách đưa họ đến giác ngộ. Và sự quyết tâm không bao giờ ngừng dứt những hoạt động để biến mục tiêu giác ngộ cho tất cả chúng sinh thành hiện thực. Hứa nguyện toàn tâm ý rằng bạn sẽ không bao giờ ngừng nghỉ các hoạt động hướng về sự giác ngộ Bồ Đề Tâm và tuyên bố rõ ràng rằng không có điều gì hay bất cứ ai có thể cản trở bạn, kể cả cái chết và sự tái sinh. Dù nhiệm vụ này vô cùng to lớn, nhưng bạn phải hoàn toàn xác quyết việc đem đến giác ngộ cho tất cả chúng sinh, bất kể điều gì xảy ra. Sự quyết tâm của bạn thật vĩ đại. Rồi khi cái chết của chính bạn xảy đến, khi đời sống kết thúc, nó sẽ trở nên nhỏ bé như một cái nấc cục trong suốt cả quá trình, nên sẽ không chút mảy may ảnh hưởng gì đến kế hoạch tổng thể. Giới nguyện Bồ Tát. Như tất cả chư Phật thời quá khứ, theo cách chư vị thủ chứng tâm giác ngộ, nhờ thọ trì những giới nguyện Bồ Tát, từng bước gìn giữ và rèn luyện. Cũng vậy, vì lợi lạc chúng hữu tình, con sẽ khiến tâm giác ngộ khởi sinh, và với những giới nguyện xin từng bước giữ trọn và tôi luyện bản thân. Trên thực tế, phần lớn tất cả chúng sinh đều hoàn toàn sợ hãi cái chết. Vậy thì tại sao không chuyển nỗi sợ này thành con đường thực hành? Bạn hãy tự nghĩ. Tất cả chúng sinh đang sống dưới cái bóng của nỗi sợ chết. Con nguyện nhận về mình tất cả những sợ hãi của chúng sinh. Con biết cuộc sống này sắp kết thúc, sinh mạng con sẽ sớm chấm dứt. Và con biết trong tương lai, con sẽ lại trải qua cái chết hàng triệu lần. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, xin nguyện cho mục đích đưa chúng sinh sang bờ giác ngộ, cùng những hoạt động noi theo chư Bồ Tát, mãi không bao giờ suy tàn. Con là Bồ Tát, con là con Phật. Cũng như tất thảy chúng sinh, con có Phật tánh. Điểm khác biệt duy nhất là con biết mình có Phật tánh, trong khi hầu khắp tất cả chúng sinh vô minh chẳng hay rõ. Có Phật Pháp quý báu làm hành trang, con hoan hỷ hoàn thành bổn phận một Bồ Tát và đưa tất cả chúng sinh sang bờ giác ngộ. Cùng cách thức như vậy, có nhiều bài nguyện quy y theo truyền thống khác nhau để lựa chọn, và cũng có nhiều cách thực hành Bồ Đề Tâm, như nội dung bên dưới là bài thực hành theo truyền thống Đài Loan. Phát khởi Bồ Đề Tâm. Trong Đại Trí Độ Luận, lòng từ ái và bi mẫn nằm trong tứ vô lượng tâm, lần lượt gọi là vô lượng tâm từ, vô lượng tâm bi. Tứ vô lượng tâm là thực hành hằng ngày rất quan trọng đối với Phật giáo Tây Tạng. Có nhiều Phật tử người Tạng đọc tụng bài kệ này suốt cả cuộc đời. Tứ vô lượng tâm. Nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân gây đau khổ. Nguyện cho tất cả chúng sinh không bao giờ xa lìa khỏi hạnh phúc, chẳng vướng khổ đau. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ tâm bình đẳng, xả ly khỏi bám luyến và ghét bỏ. Giới nguyện Bồ Tát. Tinh yếu của giới nguyện Bồ Tát là phát khởi lại lời nguyện Bồ Đề Tâm tối thượng. Nội dung chính của Bồ Đề Tâm là bốn thệ nguyện rộng lớn. Chúng sanh vô lượng, con thệ nguyện đưa tất cả sang bờ giác ngộ. Phiền não vô tận, con thệ nguyện đoạn diệt gốc rễ sâu. Phương tiện giáo pháp vô biên, con thệ nguyện thấu triệt tất thảy. Phật đạo vô thượng, con thệ nguyện viên thành. Luôn bước đi trên con đường Bồ Tát. Nguyện ba che chướng và tất cả mọi phiền não được trừ diệt. Nguyện con đạt được trí tuệ và thấu biết chân thật. Nguyện tất cả che chướng do suy nghĩ và hành động tiêu cực được tịch trừ. Nguyện con luôn bước trên con đường của Bồ Tát, kiếp này và những kiếp về sau. Hồi hướng. Nguyện mang công đức và những phẩm hạnh tích lũy được từ hoạt động này khiến dâng cho tên của người mất. Bên trên, báo đền bốn ân sâu nặng, tứ trọng ân. Bên dưới, cứu khổ chúng sinh đọa ba đường dữ. Nguyện cho tất cả ai thấy và nghe bài nguyện này đều phát khởi Bồ Đề Tâm. Và khi thân thể đầy tội lỗi này tàn hoại, tất cả cùng tái sinh về cõi phúc lạc thù thắng. Phục nguyện. Con nguyện tái sinh về cõi tịnh độ Tây Phương. Con nguyện xem chính phẩm hoa sen như phụ mẫu. Khi sen nở là lúc con diện kiến Đức Phật và chứng ngộ vô sanh tánh của vạn pháp. Nguyện đồng hành cùng tất cả chư Bồ Tát với tâm bất thoái. Tư duy rộng lớn. Theo quan điểm Phật giáo, cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết là tiếp nhận tầm nhìn cao thượng của tâm Bồ Đề và tư duy rộng lớn. Làm như thế, sức mạnh từ việc thực hành của bạn sẽ tăng tiến theo cấp số nhân. Một trong những vấn đề chính về quan điểm đối với sự sống và cái chết chính là chúng ta không tư duy rộng lớn. Quá nhiều người, thậm chí nhiều Phật tử sở hữu tâm thức nhỏ nhen và tầm thường. Bằng cách phát khởi và áp dụng tâm Bồ Đề, nhận thức hạn hẹp đối với thế giới và tất cả mọi thứ chứa trong nó trở nên lớn rộng hơn rất nhiều. Người có tâm thức nhỏ nhen thì chỉ nghĩ về bản thân, về cuộc sống này và những hoàn cảnh tức thời. Chỉ ở một vài thời điểm, họ cố gắng suy nghĩ về những gì ngoài bản thân, nhưng cũng hiếm khi vượt ra ngoài giới hạn gia đình mình. Chỉ khi cái chết đến gần, những người này bắt đầu nhận ra rằng họ đã sống nhỏ nhen và ích kỷ trong suốt quãng đời vừa qua như thế nào. Chỉ đạt được một vài thành tích có giá trị thật sự và lâu dài. Còn những dự án lấy đi phần lớn thời gian và năng lượng thì lại chẳng có ý nghĩa gì, hoặc cũng nhận lãnh kết cục thất bại. Từ quan điểm này, nếu như chỉ có một kiếp sống, cái chết sẽ là sự kiện diễn ra ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Và có lẽ có người sẽ muốn biết liệu những người có tâm trí nhỏ hẹp nghĩ rằng chỉ có duy nhất một kiếp sống có chịu chấp nhận nếu cuộc đời của họ bị buộc phải gắn với sự thất bại vĩnh viễn không? Điều họ thiếu ngày đây chính là một tầm nhìn dài hạn và một mục đích lớn trải dài qua nhiều kiếp sống. Nếu họ phát triển sự quyết tâm đưa tất cả chúng sinh đạt đến giác ngộ, dù cần phải trải qua nhiều kiếp sống, họ sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác. Vì vậy, hãy cố gắng suy nghĩ vượt ra ngoài vòng kết nối của gia đình và bạn bè thân quen, phát triển mối quan tâm thật sự đến lợi lạc của tất cả chúng sinh đang tồn tại, bao gồm những người lạ và đặc biệt là kẻ thù của bạn. Và ghi nhớ rằng, trong bối cảnh hướng đến mục đích tối thượng của một Bồ Tát, chăm lo cho hạnh phúc của người khác thì lớn lao hơn nhiều so với việc bảo đảm cho mọi người có đủ thức ăn hay nơi ở. Chăm sóc cho người khác là mong ước và cầu nguyện nhiệt thành cho mỗi một chúng sinh đều đạt được giác ngộ. Bằng việc lặp lại ước nguyện nhiều lần, tầm nhìn của bạn sẽ càng ngày càng rộng lớn hơn. Bạn cần học cách nghĩ lớn như vậy.